Hoằng Pháp, Thành Hội Phật Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 55 với chủ đề Phước Lộc Thọ do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 22 tháng 2 năm 2009. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Thì cái chủ đề phước lộc và thọ, cái này thiệt ra thì nó không phải là một cái chủ đề trong đạo Phật chúng ta, nhưng mà người Việt Nam chúng ta đó phần lớn cũng ảnh hưởng vào đạo Khổng và đạo Lão, nên ta gọi là tam giáo Phật, Lão và Khổng. Khổng Mạnh thì lại là chủ trương về cuộc sống hiện tại trong xã hội, và Lão Trang ấy, thì chủ trương theo con đường giải thoát. Nhưng mà đạo Phật thì dung hợp được các cái tôn giáo kia, tức là vừa đi vào con đường giải thoát cho chính mình và cũng đặt cái vấn đề cứu nhân độ thế là cái việc làm mà không thể thiếu ở trong người Phật tử. Vì nếu không được giải thoát thì cái ý nghĩa của đạo Phật cũng không thể nào mà đầy đủ, tại vì đạo Phật là đạo giải thoát. Nhưng mà giải thoát theo đạo Lão không lợi ích gì cho cuộc đời nữa thì cái này cũng không nên, cho nên nó lại dung hợp với cái vấn đề Bồ Tát đạo của chúng ta, làm lợi ích cho cuộc đời. Có làm lợi ích cho cuộc đời thì mới thành Phật được. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, từ khởi đầu phải tìm con đường giải thoát trước, tự làm cho mình có một cái tâm hồn giải thoát, rồi sau đó đó chúng ta mới xây dựng một thế giới cực lạc hay là tịnh độ để làm cho những người chung quanh mình được giải thoát. Thì lúc bây giờ cái giải thoát trọn vẹn đó gọi là Phật. Cho nên đạo Phật có thể dung được đạo Lão và đạo Khổng ở trong cái nền giáo lý của mình là như thế. Thì cái đề tài mà phước, lộc và thọ, đây nằm ở trong cái đạo Khổng, tức là cái quan niệm sống ở trên cuộc đời. Tại vì đạo Khổng ấy, tức là ngài Khổng Tử mới dạy chúng ta, cái người mà có phước thì mới có sanh ra được con cháu để nối dòng hương lửa để nó còn tiếp tục. Còn cái người mà không có phước thì coi như là bị tuyệt tộc. Cho nên cái chỗ này nữa mà chúng ta cần phải suy nghĩ, nó mâu thuẫn với cái chỗ đạo Phật không thông. Khi mà đạo Phật đưa vào Trung Quốc thì đụng phải cái tinh thần này. Tại vì đạo Khổng thì dạy chúng ta nữa, trên ông bà tổ tiên ông ta, rồi dưới này đã có con cháu chúng ta để nối theo một cái dòng truyền thống lâu dài như vậy về cuộc sống ở bên này. Cái nối truyền là như thế. Nhưng mà cái người mà theo đạo Phật chúng ta đó, tại một số người mà hiểu lầm cái ý nghĩa của đạo Phật và lời của Đức Phật dạy, cho nên lúc bây giờ đã có một cái quan niệm đi xuất gia là từ bỏ tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này, bỏ gia đình, rồi nó bỏ luôn cả một cái trách nhiệm đối với xã hội để đi vào trong rừng núi tu. Thì chính cái con đường tu này nữa, chúng ta rớt qua bên Lão giáo chứ không phải là Phật. Tại vì Phật á là lấy vấn đề độ sanh làm chính, mà Phật thì nhìn nó rộng hơn hai cái tôn giáo này nhiều. Tại Đức Phật là do giáo hóa chúng sanh mà thành Phật. Mà thành Phật rồi đó là thị hiện trở lại để độ sanh. Cho nên khi mà chúng ta nhìn về Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy này rõ. Tất cả giáo lý của Ngài, dầu từ tiểu thừa cho đến đại thừa, từ Nam truyền cho đến Bắc truyền, là nói rõ cái phần này. Đức Phật ở trên cái quá trình tu, thì lúc bây giờ các Phật tử nếu theo bên Nguyên Thủy Phật giáo gốc thì như vậy, nên chúng ta vẫn có kinh bản sanh và kinh bản sự nhé. Kinh bản sanh bản sự tức là nói về nhân quả ba đời, nói về đời nay, đời trước và liên hệ tới đời sau. Cho nên quá khứ, hiện tại và một cái chuỗi dài như thế này. Từ cái chỗ đó mà chúng ta mới có một cái nhìn, cái nhìn về Phật Pháp chúng ta, để chúng ta xây dựng từ ở trong quá khứ đưa tới hiện tại và vị lai. Cho nên không phải là chúng ta đi tu rồi chúng ta từ bỏ cuộc đời này là chúng ta chấm dứt, chúng ta không gắn liền tới cái cuộc sống xã hội hay là đối với ông bà tổ tiên chúng ta. Đó là cái quan niệm sai lầm về Đạo Phật. Thế là Đạo Phật là Đức Phật và tất cả các vị Bồ Tát sở dĩ hôm nay được tôn vinh là Phật, là Bồ Tát, là vì các ngài có một cái quá trình từ ở trong các kiếp xa xưa về quá khứ. Thành ra kinh bản sanh và kinh bản sự là phần nhiều nói rõ về này. Nói về cái hành trạng của các vị Bồ Tát và các Đức Như Lai. Ví dụ như bây giờ đó, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói các vị Bồ Tát mà ở trong hiện tại này, như Bồ Tát Diệu Âm hay là Bồ Tát Dược Vương, phải không? Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, thì tất cả các vị Bồ Tát này ở trong đương hội được mọi người kính trọng. Tại sao được kính trọng? Là vì các ngài đã có một quá trình tu học và cứu nhân độ thế trong quá khứ. Cho nên trong Phật giáo chúng ta cái chính tu học và cứu nhân độ thế, cái này mới là chính. Cái sai lầm của chúng ta là hiểu sai lầm về giáo lý của Đức Phật. Rồi đó, cái khi mà rớt qua một cái đạo Khổng hay đạo Lão, thì lúc bây giờ đó chúng ta cầu tam tài, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ. Ta nói cầu sống lâu chắc gì được sống lâu, cầu quan lộc chắc gì được quan lộc, cầu nối dõi tông đường chắc gì được cái này. Nếu mà cái người đó do một cái quá khứ không tốt, do một cái hiện tại không tốt, thì chắc chắn là tương lai không bao giờ tốt. Thế nên bây giờ đó chúng ta gọi là có phước mà sanh ra được những đứa con, nhất là con trai, phải không? Nhưng mà trên đời này quý vị thấy có bao nhiêu người mà khổ sở với những đứa con trai hư đốn của mình. Đây cái điều quan trọng, như vậy có phước không? Thế nên tại sao mà chúng ta sanh ra những đứa con trai mà hư đốn, sanh ra những đứa con trai mà làm hại cho cuộc đời, phá gia, phải không? Ở đây đó là đạo Khổng không giải thích được. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta theo đạo Phật, chúng ta theo đạo Phật thì bây giờ nếu chúng ta nhìn cái phước này là gì? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa là trong ngũ phước. Ngũ phước tức là năm cái điều phước. Mà ở trên đời này ai cũng mong đủ cả năm cái điều phước này tới với chúng ta, nên ta gọi là ngũ phước lâm môn mà. Tức là năm cái điều phước này nó tới với cửa nhà chúng ta đây, điều này quan trọng. Nhưng mà làm sao cho cái phước này đi tới? Cái phước là sanh ra được con, nhưng mà con cũng là quả chứ không phải là phước. Nếu con hư, không? Sanh ra một đứa con hư, sanh ra đứa con tật nguyền, sanh ra đứa con bệnh hoạn, tất cả những cái này đó làm gánh nặng và khổ sở. Cho nên lúc bây giờ năm cái phước này Nó gắn liền với cuộc sống chúng ta. Mà chẳng những nó gắn liền trong hiện tại, mà chính cái phước này nó từ ở trong những cái kiếp về quá khứ. Do chúng ta tu tạo những kiếp về quá khứ, cho nên trong cái kiếp hiện tại này tự nó gắn liền với ta thôi. Cho nên đầu tiên là quý vị nghĩ, sanh trên cuộc đời này, nếu chúng ta có con cháu nối dõi thì đây là điều phước. Nhưng mà trong cái lúc đó nè, chúng ta sanh ra những đứa con hư thì chắc chắn là bất hạnh rồi. Nhưng mà sanh ra được những đứa con tốt thì làm sao? Làm sao để sanh ra những đứa con tốt này? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là khi mà chúng ta sanh trên cuộc đời này nữa, chúng ta có hai cái quyến thuộc. Cái quyến thuộc thứ nhất á, đây chúng ta gọi là thiện tri thức của chúng ta, hay là bồ đề quyến thuộc của chúng ta. Cái bồ đề quyến thuộc của chúng ta hay là thiện tri thức của chúng ta đó, đây là cái quyến thuộc mà chúng ta nên cần phải xây dựng. Còn cái quyến thuộc thứ hai này nè, quyến thuộc của tội ác, cái điều này chúng ta nên tránh. Cho nên trên bước đường tu đó, của riêng tôi, thì tôi thường có một cái nguyện duy nhất thôi, là đời nay cho đến đời sau, và những kiếp về sau nữa cho tới ngày thành Phật. Cho tới ngày thành Phật là cái điều quan trọng nhất đối với tôi đó. Tất cả những người mà đồng hạnh, đồng nguyện với tôi, xin Đức Phật khiến họ tới để làm quyến thuộc Bồ Đề, để cùng xây dựng Phật Pháp, để cùng cứu nhân độ thế. Cho nên xây dựng Phật Pháp, cứu nhân độ thế, làm Bồ Đề quyến thuộc, cái này là chính này, Phật khiến tới. Cho nên tất cả những cái người mà tới với tôi đây nữa, là tôi nghĩ rằng Phật khiến tới. Còn tất cả những cái người khác á, thì nhờ hộ pháp Long Thiên đưa đi. Nhờ hộ pháp Long Thiên đưa đi. Đồng hạnh, đồng nguyện với ta thì cùng tới với ta. Thì chính cái nguyện này đưa tới cái cuộc sống trong hiện tại chúng ta đó, chúng ta phải xây dựng và phải làm, thì nó mới có cái này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, nguyện rồi đưa tới hạnh. Cho nên có nguyện mà không có hạnh thì trường hợp này cũng không có kết quả. Quý vị muốn như vậy, cầu xin như vậy, nhưng mà lại không làm thì nhất định cái này cũng không có đâu. Đây là việc quan trọng. Cho nên chúng ta làm giống Phật, chúng ta nghĩ giống Phật, thì Phật là quyến thuộc Bồ Đề của ta, Phật hộ niệm cho ta. Ta làm giống Bồ Tát, ta nghĩ giống Bồ Tát, thì Bồ Tát sẽ là quyến thuộc chúng ta và hộ niệm cho ta. Nếu việc làm chúng ta và suy nghĩ chúng ta nữa giống ác ma, thì ác ma sẽ tới với ta. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận rõ này. Cho nên cái việc làm chúng ta đó, làm sao phải giống Phật. Cái lời nói chúng ta phải giống Phật, cái suy nghĩ chúng ta giống Phật nhé. Thì như vậy là ta đi vào trong cái lộ trình giác ngộ của Đức Phật. Cho nên ta được Đức Phật hộ niệm và Đức Phật che chở chúng ta. Rồi đó, từ cái chỗ này thì sao? Ta nói Đức Phật mới liền khiến tất cả các vị Bồ Tát, các vị mà có nguyện độ sanh, các vị mà có nhân vi duyên với ta nữa, tức là khiến vào trong gia đình ta, dòng họ ta làm quyến thuộc với ta chứ, trên bước đường tu. Cho nên chỗ này nó bảo đảm là sanh ra những đứa con tốt. Đây là cái sự thật. Tại vì ta tu hành đạo Bồ Tát mà các vị Bồ Tát sanh lại làm quyến thuộc của ta, nó khác hơn cái khác. Như vậy đó, chúng ta có thể sanh ra được những đứa con, sanh ra được những đứa con mà nó có một cái tâm nguyện giống như tâm nguyện ta. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy nó gì? Nếu cầu sanh con trai thì sẽ được con trai có phước đức trí tuệ đầy đủ. Cầu sanh con gái thì sanh ra con gái có đức hạnh đoan trang. Đây là cái chính trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta rồi. Tại sao vậy? Là vì tâm nguyện của chúng ta, cái tâm nguyện ta, cái hành động của chúng ta có lợi ích cho cuộc đời. Vì vậy tất cả các vị Bồ Tát mà có cái hạnh nguyện làm lợi ích cho cuộc đời, họ sanh và họ làm quyến thuộc ta. Đây là cái điều chắc. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới phước sanh ra những đứa con thì chúng ta nghĩ ngay cho nên. Nhưng mà vì đó là quyến thuộc Bồ Đề, họ đã nhiều đời nhiều kiếp tu hành rồi, cho nên tái sanh trên cuộc đời này họ đã có cái tướng phước. Mà tướng phước đó là gì? Tức là đầu óc thông minh, cơ thể khỏe mạnh và ngoại hình dễ coi. Đây là ba cái tướng phước mà do tu được. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái phước đó là sanh ra con là phải con ở trong cái chuẩn này. Cho nên sanh ra đứa con phải có một cái đầu thông minh, rồi nó phải có một sức khỏe tốt, cái ngoại hình dễ coi, ai cũng thương. Trong kinh Phổ Môn Đức Phật dạy rõ như vậy. Thì như vậy đó mới gọi là phước, chứ không phải là sanh ra bất cứ một đứa con nào cũng là phước hết. Đây chúng ta suy nghĩ kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên cầu phước. Thì chỗ này đó chúng ta có cầu cái ông phước không? Không phải. Không phải cái ông thần gọi là thần phước này đã ban cho chúng ta có cái này, cho chúng ta có một đứa con như vậy. Không phải. Mà chúng ta có một đứa con như vậy đó, theo Phật giáo là do chúng ta tu, do một cái tâm niệm của chúng ta, do một cái hành động chúng ta, cho nên chúng ta sanh ra. Tại vì trong luật nhân quả Đức Phật nói rõ đó. Những người mà sanh ra trên cuộc đời này thường đó, nó có những cái lý do để mà sanh ra. Mà thường ở đây đó, người ta bảo rằng nó có ba cái lý do sanh. Họ sanh vô làm quyến thuộc chúng ta là sao? Cái thứ nhất là vì cảm đức của chúng ta, cảm hạnh của chúng ta mà sanh lại. Cho nên ta có làm một việc phước đức nào đó, ta có làm một việc tốt nào đó đối với ai, thì những người này đó, họ đều nhớ cái ơn, cái phước của ta này nè, họ muốn trả ơn ta, cho nên thường đó họ tái sanh trở lại. Họ tái sanh trở lại, họ làm quyến thuộc trong gia đình ta để mà họ trả cái ơn cũ. Cho nên như vậy chúng ta lại sanh ra được những đứa con hiếu thảo. Những đứa con hiếu thảo này đâu phải chúng ta dạy nó mà hiếu thảo. Những đứa hiếu thảo đó thì tôi thấy tự nhiên nó hiếu thảo thôi, chứ chúng ta dạy hiếu thảo không được. Thậm chí ai cũng muốn dạy con mình hiếu thảo, nhưng mà càng dạy nó hiếu thảo bao nhiêu thì nó lại càng bất hiếu bấy nhiêu. Nó không bao giờ nghe lời, mà nó cứ nghĩ đó là những cái lời mà luân lý đạo đức không cần thiết đối với nó. Nhiều cái gia đình rồi vậy. Nên những đứa con hiếu thảo, tự nó hiếu thảo. Tại sao vậy? Là vì nó nguyện sanh ra để trả cái ơn trước, cái nợ trước. Và Thường Thiện Hoa khi còn sanh tiền, Ngài có viết một cái tiểu phẩm mà gọi là Ông Trưởng Giả Kén Rễ, có nói rõ cái này. Tại vì cái anh này đó, anh nợ 30 quan tiền, cho nên anh nguyện là anh chết rồi để anh sanh ra làm con của ông này, sanh lại làm con của ông này để trả cái số nợ này. Đây là cái sự thật. Cho nên hai vợ chồng ông trưởng giả này đã giàu có, nhưng mà tới lớn tuổi rồi đó lại không con, không sanh con. Tại sao không có con? Tại vì không có cái quan hệ quyến thuộc nào hết, thì ai sanh vô đây làm? Cho nên ai sanh vô làm con ông ta, cho nên ông không có con. Cho đến khi một cái anh kia anh chết rồi đó, anh liền sanh vô đây, anh làm con của ông này, mà sanh ra một đứa con thật là hiếu thảo, không dám ăn mà chỉ có làm ra của cho cha mẹ thôi. Đấy là sự thật. Cho bây giờ đó, ngược trở lại đó, khi sanh được đứa con thứ nhất rồi đó, là bà tiếp tục sanh thêm đứa thứ hai nữa, mà đứa thứ hai hoàn toàn khác với cái đứa thứ nhất. Ta nói một cha một mẹ, nhưng mà sanh hai đứa con này đó là hoàn toàn khác nhau.
Cái điều thứ hai này nữa là không làm mà chỉ có phá của thôi. Không làm mà phá của thôi. Thì tại sao vậy? Là vì cái ông trưởng giả này có lường gạt và bức tử người ta. Nên trên cái bước đường tu hành ta nhận cái này đó. Ta nên mình có lường gạt, mình bức tử người ta, làm cho người ta đau khổ quá mà ta chết đi. Cho nên khi cái hận này nó chết rồi, nó nguyện sanh vào đây, phải không? Để đòi cái nợ cũ chứ. Cho nên những đứa con mà sanh ra để đi trả nợ, và những đứa con sanh ra để đi đòi nợ, hai cái này. Sanh ra đi đòi nợ và sanh ra đi trả nợ. Thì nợ đòi xong nó cũng chết, mà trả xong rồi nó cũng chết. Hai đứa này chết sớm hết. Có hai đứa con, nên con cầu con khẩn thì nó như vậy đó. Tốt nó cũng chết, xấu nó cũng chết, chết hết. Ở đây chúng ta thấy rõ, ngay trong cái thời Đức Phật mà có vua A Xà Thế cũng vậy. Cho nên A Xà Thế là một cái ông tu tiên ở trong đời trước. Nhưng mà vì vua Tần Bà Sa La nữa, khi đi săn bắn, bắn nhầm cái mũi tên, nó lạc vào, nó trúng ông liền chết đi. Cho ông này chết mà hận, hận vua Tần Bà Sa La, sanh trở lại làm con của Tần Bà Sa La để mà báo cái hận kia, báo cái hận giết người đời trước. Cho nên A Xà Thế mới bắt vua Tần Bà Sa La giam vào ngục để cho chết đói. Đây là sự thật. Cho nên Đức Phật nói là nhân quả là thế. Trong đời này chúng ta không thấy, nhưng mà đời trước và đời trước nữa. Vì vậy nữa mà người Phật tử chúng ta nữa là luôn luôn suy nghĩ, cái gì chúng ta có hôm nay là do chúng ta làm trong quá khứ. Tốt cũng từ quá khứ, mà xấu cũng từ cái nhân quá khứ kia tạo thành ra cái hiện tại này. Vì vậy nữa mà do tu cái phước đời trước cho nên đời này được phước. Tu cái phước đời nay thì đời sau chúng ta mới có. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra được cái phước là như thế. Thì bây giờ đó, cái phước đó mà có đó ông ta, nếu mà sanh ra con hiếu thảo, thông minh, thì cái trường hợp này nè, khác rồi đó. Mà sanh ra con bệnh hoạn và bất hiếu thì này khác. Nên chúng ta nhận này, cái này không phải ai cho ta hết, nhưng mà chính do ta tạo. Người Phật tử phải hiểu cái điều đó. Do ta tạo cái này mới có, chứ còn không tạo thì không có. Cho nên làm ác thì cũng sanh ra quyến thuộc ác, mà làm thiện cũng sanh ra quyến thuộc thiện. Rồi đó, cái làm thiện mà sanh ra quyến thuộc cao nữa đó là gì? Đây ta gọi là tu. Cho nên trong lúc mà chúng ta tu hành như thế này, cái điểm này điểm quan trọng. Tất cả các Phật tử đi về đây tu một ngày an lạc này. Ta nói ta về để ta tu, cho nên ta có tất cả những người bạn đồng tu. Những người lớn hơn ta có, những người nhỏ hơn ta có chứ. Tất cả này, đây nó nằm ở trong cái quyến thuộc Bồ Đề. Cho nên tất cả những cái người này đó, có những người đó, họ thương ta mà có người họ ghét ta, phải không? Họ ghét họ không theo họ phá đó. Nhưng mà họ thương đó, họ không theo họ giúp. Thì cái khi đó mà họ chết trước ta rồi đó, mà họ thương ta thì họ theo họ giúp ta, mà họ ghét ta họ theo họ báo ta. Thế nên trên cuộc đời này nữa, các đại hữu nghiệm rồi thấy cái này rõ lắm. Khi nào tâm hồn chúng ta lắng yên một chút thì chúng ta sẽ nhận thấy cái này. Ta nhận ra được những người đang sống trước mặt chúng ta, và ta cũng nhận ra được những người đã chết rồi mà họ tới với ta. Thế nên tôi có cái cảm giác này rất là mạnh. Cho nên khi nào tôi ngồi yên lại, thì lúc bây giờ nó có những người mà họ không bằng lòng tôi đó, nó tác động vào tôi, nó làm cho tâm tôi bất an. Tôi cảm thấy nặng nề, tôi cảm thấy mệt, mệt mỏi đó. Thành ra tôi tiếp nhận được một cái làn sóng điện nó tới với chúng tôi nữa, làm cho tôi bất an. Cái này là do ác nghiệp chúng ta. Cho nên mặc dầu chúng ta làm việc tốt, nhưng mà các đại hữu nên biết á, cái việc tốt của chúng ta đó thì thường thường nó hại cho người xấu, phải không? Này nhớ chỗ này. Cho nên
cái quả chúng ta phải có trả.
Làm một việc tốt thì nó có hại cho người xấu. Cho nên trên cuộc đời này, cái tu hành chúng ta đó, nó thường thường phản ảnh ở hai mặt. Chứ không phải chúng ta làm tốt chúng ta được đâu. Cho nên chúng ta làm tốt thì nó có hại cho người xấu. Chúng ta làm xấu thì nó có hại cho người tốt. Luôn luôn phản ảnh hai mặt. Cho nên có những người bằng lòng ta và có những người không bằng lòng ta. Vì vậy đó mà Phật hộ niệm cho ta thì ác ma lại thù nghịch với ta. Cho nên chỗ này trên bước đường tu đó, thường ta gọi là ma khảo. Cho nên khi ta ngồi yên lại ta tu, ta nhận ra được này. Ta nhận được một cái từ trường từ Đức Phật tới. Ta nhận được cái từ trường từ ác ma tới. Ta nhận được. Cho nên khi ta nhận cái từ trường từ ác ma tới, nó làm cho tâm ta bất an. Ta nhận cái từ trường từ Phật tới, nó làm cho tâm chúng ta an lạc. Đây chỗ này chính. Cho nên nhận được từ ở trong cái vô hình này mà ta biết được. Thì như vậy đó, tất cả những người bạn đồng tu chúng ta này, họ còn sống, họ là bạn tốt, thì khi họ chết họ cũng là bạn tốt thôi. Họ cũng tới với ta, họ cũng bảo vệ cho ta. Hay là thậm chí đó, họ có thể sanh vào trong gia đình chúng ta, họ làm quyến thuộc chúng ta. Đây là sự thật. Cho nên nhiều Phật tử đó tới thưa với tôi này, họ chuyên tụng kinh, họ lại Phật. Lúc bây giờ họ sanh ra được đứa con còn rất nhỏ, nó còn rất nhỏ, nó chưa biết, cho nên chưa biết nói. Nhưng mà khi nó nghe kinh được, nó nghe tiếng kinh, mình có cảm giác như là nó hiểu và nó thích. Họ hỏi tôi mới nói đây là quyến thuộc Bồ Đề sanh trở lại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người ghét ta họ cũng tới với ta, họ sanh vô làm quyến thuộc. Người thương ta họ tới đem sanh. Nhưng mà còn cái điều thứ ba nữa quan trọng hơn, đó là các vị Bồ Tát đồng hạnh đồng nguyện, họ sanh vô trong gia đình ta để họ mượn cái chỗ làm đạo. Cái điểm này quan trọng. Cho nên đôi khi đó, cha mẹ rất bình thường nhưng mà sanh ra những đứa con rất đặc biệt, tay họ mượn. Khi mà họ tới với ta, họ biết đó, trong cái gia đình này có tu hành, có kinh kệ, có đi chùa, cho nên đó, họ sợ sanh ở trong những chỗ khác đó, lại không có điều kiện để mà nhớ trở lại kiếp trước. Tại vì Đức Phật đó là các vị Bồ Tát mà khi mang thân ngũ ấm vô thì họ cũng quên hết cái trước họ, quên hết đi, đâu nhớ được. Mang thân ngũ ấm vô thì quên, phải cần có thầy khai ngộ thì lúc bây giờ ta mới nhớ được. Chứ không phải là Bồ Tát sanh lại là biết, tức là không biết nhờ khai ngộ. Vì vậy đó mà họ sanh vô trong cái gia đình ta để chi vậy? Trong lúc họ còn nhỏ chưa biết nói, họ đã được nghe kinh. Tên họ biết nói, họ được tới chùa quy y và họ được cha mẹ dẫn tới chùa để nhớ trở lại những cái chuyện quá khứ của mình. Đây là trên bước đường tu mình. Cho nên cái thứ ba này rất quan trọng. Cho nên tất cả các vị đó mà cầu phước theo cái nghĩa trong đạo Phật chúng ta đó, cầu con này đó, là không có cái gì hơn là ta nỗ lực, ta tu hành. Tu hành trong giáo pháp của Đức Phật, hành trì theo giáo pháp của Đức Phật, để chúng ta có cái quyến thuộc tốt này sanh vào. Tức là các vị Bồ Tát hay là các vị pháp hữu của chúng ta, họ sanh vô họ làm quyến thuộc ta, đương nhiên họ tốt rồi. Nếu chúng ta cố gắng làm một số các việc phước ở trên cuộc đời này nữa thì chính cái phước đó đó họ sẽ sanh trở lại. Tại ta có thi ân, cho nên vì cái ân đó mà họ sanh vào họ làm quyến thuộc ta, cho nên chúng ta có những đứa con rất là tốt. Đây là cái điểm thứ nhất mà chúng ta cầu phước ở trong thế cầu con. Mà Đức Phật dạy chúng ta nó không phải là chỉ có cái phước mà nối cái này thôi. Đây cái phước này là nghĩ trên thế gian. Nhưng mà nối cái dòng sinh mệnh tương tục á, cái phước này mới rất là quan trọng. Sinh mệnh tương tục là gì? Tức là khi chúng ta bỏ thân này thọ thân sau, bỏ thân sau thọ thân sau nữa, cái này người ta gọi là liên tục, từ ở trong quá khứ cho tới ngày nay, và từ ngày nay mãi về sau cho tới ngày thành Phật. Nó là như những cái mắt xích của sâu chuỗi nữa. Đây chúng ta thấy cái dòng sinh mệnh tương tục, cái này quan trọng lắm. Cái phước là nằm chỗ đó. Cho nên cái phước của chúng ta là gì? Tức là đời đời kiếp kiếp chúng ta sanh trở lại bất cứ nơi nào, ta cũng được làm quyến thuộc của đạo từ bi. Cái điều này phước, đây là cái điều quan trọng nhất đó ông ta. Phước đó là chính ta. Thành ra ta sanh vào trong một cái gia đình biết tu đạo, ta sanh vào trong một quốc gia có đạo, ta sanh vào trong cái đó, thì từ cái chỗ này nên chúng ta mới tu lên được. Chứ nếu mà bây giờ nữa, quý vị sanh vào trong một cái gia đình ngoại đạo thì khác rồi. Sanh vào trong một cái nước mà đạo Phật không truyền bá được thì cái trường hợp này khác rồi. Thì cái công phu tu hành chúng ta nó khó phát huy và khó nhớ lại lắm. Cho nên cái nguyện của chúng ta và có cái phước đó là đời nào sanh ra thì chúng ta cũng đều được gặp thầy hiện bạn tốt để dìu dắt nhau mà đi lên. Cái này là phước. Cái phước thực của chúng ta là vậy. Không phải là ở trong gia đình không, mà ở cái xã hội chúng ta đang sống đó. Thì như vậy đó, cái phước chúng ta này đó là nghĩ cho bản thân chúng ta. Cho nên ta muốn tu được thì ta cần những người chung quanh chúng ta đồng tu thì tu được chứ. Còn những người chung quanh chúng ta mà họ phá ta không thì quý vị nghĩ sao, làm sao tu. Cho nên cái người có phước là sanh trong một gia đình biết đạo, trong một cái xã hội đạo đức, thì cái trường hợp này đây là phước chúng ta sanh. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta có. Rồi đó, khi chúng ta sanh vô trong cái gia đình biết tu mà ta sanh vào trong cái xã hội tốt rồi, cái điều thứ hai nữa là gì? Tức là bản thân ta có tốt không? Cho nên khi sanh ra trong gia đình tốt, nhưng mà bản thân chúng ta tốt á, cái phước của ta lúc bây giờ đó là chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh. Cái cơ thể khỏe mạnh của con người là tốt, là phước. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái này ai cho chúng ta? Ai cho chúng ta khỏe mạnh đây? Đức Phật nói là do ta tự tạo cho mình. Cái người sanh ra trên cuộc đời này không ốm đau, phải không? Có người sanh ra tự nhiên có một cái cơ thể rất là tốt như vậy. Cái này là do nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta không sát sanh hại mạng. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì cái nhân sát sanh hại mạng sanh ra trên cuộc đời này bị vắng số, bị bệnh hoạn chính. Cho nên khi mà chúng ta cầu thọ, cầu thọ được sống lâu, nhưng mà ác nghiệp chúng ta tạo thêm sao sống được. Cho nên khi mà vua Tần Bà Sa La cầu thọ, viết giết chết 500 bò, 500 dê, 500 con cừu để mà tế thần linh, cúng thần sống lâu, để mình được sống lâu. Cho nên lúc đó đó, Đức Phật đi tới thuyết pháp và giáo hóa. Nó mình cầu sống lâu mà mình giết hại mạng chúng sanh, mình làm chuyện ác như thế thì không thể nào mà trường thọ được hết. Cho nên lúc bây giờ đó, vua Tần Bà Sa La mới cho thả mấy con dê ra, không giết nữa. Tức là không giết nó nữa. Và nói với Đức Phật, lúc đó Ngài chưa thành đạo, bao giờ Ngài đắc đạo nhớ trở lại độ tôi. Đây chính. Vì nhớ cái đó mà khi Đức Phật đắc đạo xong thì tới độ cho vua Tần Bà Sa La là cái này. Đây chúng ta thấy nó rõ như vậy. Cho nên cái thân mạng chúng ta được lâu dài, cái sức khỏe chúng ta tốt này đó là do chúng ta làm việc tốt. Vì vậy đó mà cứu nhân độ thế mà chúng ta được cái trường thọ. Cho nên cái trường thọ trong đạo Phật chúng ta là nó có một cái điều quan trọng ta gọi là phóng sanh. Thế nên cái phóng sanh này là cái trường. Nhưng mà cái phóng sanh này nếu mà chúng ta không biết thì nó cũng rơi vào trong cái tệ hại nữa. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên nếu mà ở trong đạo tràng chúng ta đây có nhiều người ưa phóng sanh thì quý vị biết sao? Tới cái ngày tu của chúng ta đó thì tất cả các cái lồng chim, lồng cá đem thả đầy trước chùa hết, phải không? Đang chờ chúng ta mua thả. Cho nên chỗ này từ cái ý niệm tốt trở thành ra một hành động ác. Cho nên tôi nói đó, những con chim này đó không ai ăn thịt nó hết đó. Nhưng mà vì ta có cái tập quán thả chim cho nên bây giờ người ta mới đi bắt nó đem về nhốt ở đây, đang chờ chúng ta mua chúng ta thả. Cho nên cái phóng sanh này tôi nghĩ nên cân nhắc, nên cân nhắc cái việc làm thôi. Ta nói ta phóng sanh ta không phải là theo hình thức, nhưng mà ta thấy nó gặp nạn, phải không? Gặp con người bị nạn ta cứu được ta cứu, gặp con vật bị nạn ta cứu được ta cứu, nhưng mà phải cứu, cứu cho nó sống. Còn chúng ta tạo điều kiện để nó mắc nạn nữa chứ nên sao? Cho nên ta gặp nó bắt được một con chim hay một con cá, nó sửa soạn nó ăn thịt đi, ta thấy cái này rõ, cho nên ta khởi lên cái lòng thương, ta mua con cá này ta thả ra sông để ta cứu nó sống. Còn thiệt ra con cá này người ta không ăn, nhưng mà tại vì mình muốn phóng sanh cho nên người ta đi bắt về người ta bán lại cho mình để là mình phóng sanh. Đây là cái điều sai lầm lớn ta. Cho nên bất cứ hồi nào quý vị đi ra ngoài đường mà gặp một con vật bị nạn, gặp một người bị nạn, ta khởi lên cái tâm thương xót, ta cứu, thì cái chỗ này là cái ý nghĩa phóng sanh của đạo Phật chúng ta. Làm như vậy đó mới sanh ra phước, mới sanh ra phước được, cứu nó. Nhưng mà những cái con vật này, phải không? Cho nên những cái con vật này đó, ta cứu nó rồi đó, mà quý vị kèm theo một lời chú nguyện nữa, tức là kèm theo một lời chú nguyện cho con vật này, đọc cho nó một bài kinh, rồi lúc bây giờ đó ta thả nó đi, phải không? Nó nhờ cái lời chú nguyện ta, nó nhờ cái lời kinh đó, có thể nó quá kiếp đi. Cho nên nó quá kiếp, nó sanh trở lại, nó làm quyến thuộc chúng ta. Cho nên ngài Mục Kiền Liên ở trong tiền kiếp, cho nên ngài tu trên núi mà ngài chỉ có cứu một cái tổ ong thôi. Cho nên cứu tổ ong nó rớt xuống nước, bị nước trôi. Bên Ấn Độ thì hay có cái mùa lụt này. Cho nên nó trôi đi, ngài thấy như vậy, ngài vớt bỏ lên, rồi ngài mới chú nguyện cho nó. Chú nguyện cho nó xong rồi nữa, thì lúc bây giờ đó, nó chết, nó sanh trở lại, nó làm người. Nhờ cái lời chú nguyện đó mà nó sanh lại làm người. Rồi đó ngài tu trên núi rồi ngài chết rồi đó, ngài cũng sanh lại, ngài làm Mục Kiền Liên. Khi mà hai cái này gặp nhau á, tự nhiên nó nhớ cái nguyện đời trước. Nhớ nguyện đời trước chứ. Cho nên chúng ta đọc truyện Đức Phật, chúng ta thấy có một cái thành phố đó đó, khi Đức Phật tới thuyết pháp giáo hóa thì tất cả mọi người này họ đều không nghe. Họ đều không nghe. Cho nên ngài A Nan nói là vua Tần Bà Sa La mà còn nghe Đức Phật thuyết pháp, còn cái thôn này nữa nó nghèo đói khổ sở như vậy nữa mà nó không nghe Đức Phật là sao? Đức Phật nói là tại vì nó có thầy rồi đó. Cho nên nó có thầy rồi. Cho nên khi về tịnh xá rồi, nên Đức Phật sai ngài Mục Kiền Liên tới cái thôn đó giáo hóa. Thì khi ngài Mục Kiền Liên tới thì nó, tất cả cái thôn này nó xin quy y hết rồi. Là tại sao vậy? Là vì ngài đã cứu mạng nó đời trước. Cái cốt của nó là ông là kiến, nên tôi không giữ chứ. Cho nên gặp ai nó không chích hết. Nhưng mà ít nhất ra đó thì người ân của nó hay là thầy của nó thì nó phải kính trọng thôi. Cho nên chỗ này chúng ta nhìn kỹ được. Ta nên sanh ra được khỏe mạnh là nhờ biết phóng sanh, nhờ biết phóng sanh. nhờ biết bảo vệ cái mạng sống người khác, cho nên sanh trên cuộc đời này ta được bảo vệ, ta được hộ pháp Long Thiên che chở cho chúng ta. Đây là cái chính sanh của mình. Cho nên Phật thương chúng sanh, ta cứu chúng sanh thì Phật hộ niệm cho ta. Đây là cái quá trình tu. Phải hiểu cho đúng như vậy nữa thì lúc bây giờ sanh ra chúng ta có phước thiệt, chúng ta khỏe mạnh. Và chúng ta có một cái quyến thuộc tốt. Quyến thuộc tốt này là gì? Đồng hạnh, đồng nguyện chúng ta. Cho nên ta có quyến thuộc tốt. Cho nên cái phước này đó là do chúng ta tạo. Tại vì họ đồng hạnh, đồng nguyện với ta, cho nên cái việc làm của ta họ coi như là của họ, việc làm của họ ta cũng coi như là của ta. Cho nên hợp tác với nhau mà xây dựng thì cái việc khó ta làm cũng được. Đây là trên cái bước đường tu đó, ta nhận đủ cả năm cái phước. Cái này là quyến thuộc chúng ta tốt, sức khỏe chúng ta tốt. Cho nên sức khỏe tốt, quyến thuộc tốt là do tu cái này ra. Còn cái tiền của là sao? Cái tiền của cái này cũng quan trọng lắm. Không phải cầu mà được đâu. Cho nên cái tiền của này nữa là Đức Phật nói là do không gian tham trộm cắp mà ra cái này. Cho nên do biết bố thí mà ra cái này. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta nữa. Cho nên cái không gian tham trộm cắp thì cái chuyện này dễ rồi. Ta sống rất ngay thẳng. Ta nên sống rất lương thiện. Không tham, cho nên cái nào của ta thì ta giữ. Cái nào không phải của ta, ta buông. Đây là trên cái bước đường tu. Cái thực tế nhất là như vậy. Cái nào của ta, ta giữ. Cái nào không phải, ta cứ buông. Đừng khởi lên cái tâm mà tham của người khác. Cái này nữa là sẽ nghèo đó. Sẽ nghèo, sẽ khổ, thực. Cho nên cái gian tham trộm cắp này dẫn ra một cái nghèo đói. Và chính cái gian tham trộm cắp này đó là thường chúng ta lại sanh vào trong những cái vùng nghèo đói, cái nhà nghèo đói để mà thọ cái quả này. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên khi chúng ta có cái phước, có cái phước đó, chúng ta biết bố thí. Ta nên bố thí như cái ông cấp cô độc chẳng hạn. Ta nên ông cấp cô độc đó, là thường hay lo cho người khác. Mà khi lo cho người khác như vậy đó thì của cải ông ta mỗi ngày mỗi giàu thêm. Của cải giàu thêm. Tại sao giàu? Là vì những người mà được ông bố thí, được ông giúp đỡ này đó, họ sanh lại họ làm quyến thuộc ông hết. Cho nên họ rất trung thành. Họ làm việc rất tốt. Họ không gian tham. Vì vậy đó mà suốt ngày ông bỏ đi, đi chùa, lễ Phật, mà cái sự nghiệp ông không sút giảm. Tất cả những người làm cho ông cứ nghĩ rằng mình cố gắng làm để cho ông đi chùa, ông làm phước mà mình được hưởng. Đây là cái điều chính. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cho nên ta bảo là giàu là làm phước. Giàu là do có phước, chứ không phải là do một cái lừa dối người khác mà có. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, không gian tham trộm cắp mà còn lại bố thí thì cái trường hợp này chắc chắn là giàu. Vì vậy đó mà chư thiên đó, họ hơn loài người bước là nhờ cái hành bố thí của họ. Cái hành bố thí của họ cho nên đó, sanh ra đó là họ được giàu có rồi. Đây là cái phước. Vì vậy mà trong đạo Phật chúng ta đó, nói là cái phước này là do chính ta tu được, chính chúng ta tạo ra, chứ không phải ai cho chúng ta được hết. Đó là cái chính mà ta hiểu cái nghĩa phước ở trong đạo Phật. Còn lộc là gì? Cho nên lộc có nhiều người nó nghĩ là nghe nói là đi chùa để hái lộc. Cho nên vô chùa có bao nhiêu cây kiểng, cây hoa gì đó, bẻ trụi hết đem về nhà hết. Đang lấy lộc của Phật mà. Đây là cái điều sai lầm lớn. Cho nên chúng ta phá hoại cái này, làm sao mà lộc có được. Cho nên một cây hoa, tôi thấy cái người tốt sao. Cho nên có một cái ông cụ mà bữa đó chở tới chùa Quy Nghiêm cho tôi một số mấy cái chậu kiểng. Kiểng này rất là quý giá. Ông cụ đó tới thưa, Nói là bạch thầy, con có mấy chậu kiển này rất là quý, rất là đắt tiền, nhưng mà con nghĩ là để ở nhà đó thì có một mình con ngắm thôi, nhưng mà đem vô chùa để đó thì khách thập phương ta tới ta ngắm được. Đây là cái ý chứ. Cái chỗ này đó các đạo hữu nghĩ xem. Các người ta biết là đem vô chùa để cho nhiều người tới thưởng thức, mà nhiều người thưởng thức là nhiều người mang ơn mình không? Đây là trên bước đường tu. Ta nên nhiều người thưởng thức là nhiều người mang ơn mình. Ta nên cái cây này chỉ đáng vào khoảng độ 10 triệu thôi, nhưng mà được hàng trăm người, hàng ngàn người tới thưởng thức này đó, thì đây là quý vị nhân ra rộng biết bao nhiêu. Ta nên công đức chúng ta lớn lên biết bao nhiêu. Đây chúng ta nhìn chúng ta thấy chứ. Ta nên nếu mỗi một người, nếu một mình ta cái là nó là 10 triệu phải không, mà có một mình ta ngắm thôi thì cũng mất 10 triệu. Mà bây giờ đó ta để đây đó cho 1.000 người ngắm thì chúng ta được lên cả tỷ thôi. Cho nên cái người mà họ biết đó, họ biết làm, họ biết tu đó, thì cái trường hợp này cái công ít nhưng mà hóa ra cái phước người ta nhiều hơn. Đây là sự thật. Cho nên Đức Phật dạy mình á, cái tu kiều bồi lộ là công phu lớn nhất. Cho nên Đức Phật ít có khen ai lắm, nhưng mà ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật khen Ngài Trì Địa. Ta nói khen Ngài Trì Địa đâu có phải là khen Ngài thuyết pháp hay đâu, mà khen Ngài ở cái chỗ tay lắm chân bùn bắt cầu đắp đường này, làm cái chuyện này. Đức Phật nói đây là công phu lớn nhất ở trong tất cả các công phu. Hỏi tại sao vậy? Là cái khi mà ta đắp một con đường này đó, có bao nhiêu người đi trên con đường này thì ta được bấy nhiêu phước đức. Đấy là sự thật. Mà một con đường chúng ta đắp lên rồi đó, một con đường chúng ta đắp lên rồi thì lúc bây giờ đó, đời này đi, đời sau đi, đời sau nữa, nó phát triển lớn ra, công đức chúng ta vẫn còn. Đây các vị thấy. Còn có những người đó lại là quá dại khờ đó. Cái đường của người ta như vậy đó là 8 thước, nhưng mà vì quá tham lam cho nên cái nhà mình đó, ban đầu lấn ra một chút, lấn ra một cục gạch thôi, rồi nó tìm cách che cái mái lấn ra nữa, lấn cho tới cái lề đường không còn để đi nữa. Mà cầu phước phải không? Ác độc như vậy mà phước sao không có. Tất cả những người đi trên con đường này đó, họ đều khổ với ta hết. Đây là sự thật chứ. Quý vị nghĩ xem. Thành ra cái người mà họ tốt đó, đất của họ, họ dám mở ra thêm để cho người ta đi, để mình sanh phước nữa. Bên này cho ra thêm đường thước để cái đường rộng thêm. Còn tất cả những cái đường tôi thấy ban đầu nó còn đi được, nhưng mà khoảng thời gian sau mình tới đó, nó cứ hẹp lần lại, tới cuối cùng còn cái hẻm thôi, không xe đi được nữa. Đây là sự thật. Cho nên khi tôi ra ngoài Hà Nội, tôi đi thăm các cái chùa đó, tôi thấy này rõ. Nhà hai bên người ta lấn vô lần lần nữa, cái đường đi vô chùa không còn. Không còn nữa, từ cái đường mà trở thành ra, còn nhỏ trở lại thành cái ngõ, phải không? Cái ngõ rồi đó, họ lấn thêm chút nữa nhỏ, còn vừa đi lọt người kêu cái ngách nữa. Ở ngoài Bắc đó, chúng ta lại có cái ngõ rồi còn có cái ngách. Thấy đi. Như vậy đó, mà muốn cầu phước thì chuyện này là chuyện sai. Cho nên tạo điều kiện cho những người, tạo điều kiện cho những người sống thoải mái, an lành, chính cái chỗ này là phước đó. Đức Phật đó là bắt cầu đắp đường. Cái này là công phu lớn nhất, là tại vì hưởng lâu dài nhất. Còn tất cả các cái khác thì nó nhất thời thôi. Bây giờ để chúng ta bố thí cho một người đó một bữa cơm thì chỉ có một người này ăn rồi xong chuyện. Nhưng mà ta bắt được cái cầu đó thì có bao nhiêu người đi trên cầu này, phước ta có chứ. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên chính cái chỗ làm này đó mà nó trở thành ra cái lộc. Tôi nhớ lại có cái câu chuyện mà tôi đọc ở cái cái đời nhà Minh ở bên Tàu, một vị cư sĩ rất nổi tiếng, đó là Liễu Phạm cư sĩ, rất là nổi tiếng. Liễu Phạm cư sĩ đời nhà Minh rất là nổi tiếng. Cái ông này đó, ông sanh ra trong hoàn cảnh rất là khổ. Cái gia đình của ông đó thì gần như là gia đình khoa bảng, nhưng mà bị người ta hại rồi chết hết, thành ra còn sót có một ông cụ của ông bỏ xứ đi qua chỗ khác ở sống. Thành ra sống, nhưng mà ông cụ ông đó là dặn đó, là từ đây về sau là con cháu đừng có bao giờ mà đi thi nữa, đừng có bao giờ ra làm quan. Đây là cái điều mà rất là đặc biệt. Tại sao vậy? Là khi mà chúng ta ra làm quan á, thì cái điều chắc chắn quý vị thấy, ta phạm không ít những cái sai lầm đâu. Cho nên cái quả báo cái này đáng sợ lắm. Ta phạm những cái sai lầm chứ. Cái quan mà tham lam á, thì cái trường hợp này trả báo hiện tại rồi. Tại vì cái những người mà tham quan ô lại thì cái này trả báo hiện tại. Nhưng mà ta làm với cái công tâm chúng ta đó, với một cái lương thiện chúng ta đó, nhưng mà chúng ta vẫn phải thọ quả báo thôi. Đây là trên cái bước đường tu. Chưa có trí tuệ thực để mà quán sát đó, thì chúng ta thấy này rất rõ. Thành ra nhiều cái trường hợp đó, ta thấy là quan nhưng mà ưng. Nhiều cái đó chúng ta thấy ưng mà quan. Nếu trường hợp đây là nhân quả ba đời, theo đạo Phật chúng ta thấy cái này rõ chứ. Cho nên ta xét xử một cách công bằng, nhưng mà công bằng trong hiện tại, nhưng mà lại phạm luật của thiên đình, phạm luật của nhân quả. Bên đạo Nho thì người ta nói luật thiên đình, luật của trời đó. Còn bên Phật người ta nói luật nhân quả. Tại cái người này đời trước thiệt là nó ác, cho nên đời này sanh ra phải trả cái quả này. Nhưng mà ta thấy nó bị trả quả này đó, ta thấy oan ức quá đi mà. Nhưng mà cái này là nhân đời trước rồi, cho nên đời này sanh ra phải trả. Vì vậy đó, dưới mắt thường ta thấy nhiều người rất thiện lành, nhiều người rất tốt, nhưng mà hoạn nạn đổ trên đầu của họ không lường được. Có nhiều người tới thương với tôi điều này. Phải tốt thiệt chứ không phải là xấu, nhưng mà đời rất là khổ. Tại này quý vị nghiệm xem mình cho này. Đây là sự thật. Ta chiếu vào nhân quả nhiều đời. Nhân quả nhiều đời này là gì? Bên đạo Nho nó thường là ta nói là ông bà tổ tiên thôi. Tội ông bà tổ tiên thôi. Tại vì người Việt Nam có nói một câu rất là bình dân nhưng mà rất có ý nghĩa. Sao đời cha ăn mắm đời con khát nước, phải không? Cha làm, ông làm mà con phải trả. Đây là sự thật. Nó sanh ra nó không có làm gì hết, nhưng mà vì nó sanh vô trong gia đình đó, nó sanh vô dòng họ đó, nó phải chịu cái này thôi. Đau khổ lắm, bất công. Đây là trên bước đường tu, ta nhìn kỹ ra ta thấy. Bây giờ ta phán xét bằng cách nào nữa? Cho nên cái công bằng, thấy là công bằng, nhưng mà thật ra đó, thì ta phạm luật. Đó. Cho nên tới dần dần đưa vô cái quả báo mà cả gia đình ông ta bị giết sạch hết. Còn sót đó, có ông thân của ông này nữa, bỏ xứ trốn đi, sống được. Ông này không có nằm ở trong cái quan gia này, cho nên lọt ra ngoài được. Nhờ một người bạn cứu đi, qua cái xứ khác lập nghiệp, đổi tên đổi họ mà sống. Qua làm thầy thuốc, làm thầy thuốc nam để hút thuốc cứu người. Đấy là sự thật. Nhưng mà chiếu theo mạng lý, ông này đó là số mạng của ông ghi là gì? Học thì giỏi nhưng mà thi thì không đổ. Cho nên người Việt Nam mình hay dùng cái chữ là học tài thi mạng, phải không? Học tài thi mạng. Học tài thi mạng, học thì giỏi nhưng mà thi là rớt. Ngược lại đó, tôi học thì dốt nhưng mà thi thì đậu.
Cái này là thành tôi có mạng, tôi không có tài nhưng mà nhờ tôi có mạng cho nên thi đâu đầu đó anh. Đây là trên bước đường tôi. Thường học giỏi thi rớt, học giỏi thi rớt, mà học dốt thi đậu này đó. Này đó là mạng.
Nhưng mà nếu cái người đó mà có cái mạng tốt như vậy rồi thì sao? Cứ nương vào cái mạng đó mà chúng ta làm ác làm xấu, hay nói rõ một cách khác đó là không học, phải không? Không học đậu không? Thành ra tôi học dốt thiệt nhưng mà tôi rất siêng, tôi rất... cho nên rồi tôi cũng đậu chứ. Đây là sự thật ở trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm rồi, chúng ta thấy ông này học rất giỏi nhưng mà không thi được đâu. Bây giờ mới gặp cái ông thầy bói theo lão giáo nổi tiếng, ông nói là ông là cái số ông vậy đó, học giỏi mà thi rớt, luôn luôn thi là rớt. Nhưng mà khi Liễu Phàm đó gặp một cái vị thiền sư đó, gọi là Vân Cốc thiền sư, thì cái vị thiền sư này mới nhìn cái ông Liễu Phàm này đó, mới nói rằng cái số mạng nó ghi ông vậy nhưng mà không có đúng đâu, Đức Phật không có dạy cái chuyện này đâu. Cái mạng số con người là chính do con người tạo nên, và mạng số con người là thay đổi được, thay đổi được. Tức là làm được một việc tốt thì mạng mình đổi, làm một việc gì xấu thì mạng mình đổi. Đây là trên cái đường tu. Cho nên cố gắng làm việc tốt. Ông mới dạy cái ông này đến đi về, cứ ngày nào mà làm được một việc thiện á thì lấy một hạt đậu trắng bỏ vô lon, ngày nào làm việc ác á lấy một hạt đậu đen bỏ vô lon, hay là lấy một cái cuốn sổ rồi cứ ghi, hãy ngày nào làm việc thiện thì khoanh tròn, ngày nào làm việc ác thì gạch chéo, để rồi mỗi tháng chúng ta kiểm tra lại coi ta làm được bao nhiêu việc thiện và bao nhiêu việc ác. Đây là trên cái bước đường tu đó, ông cư sĩ này làm tu từ chỗ đó. Cho nên ông phát nguyện ông làm cho được 500 việc thiện. Đây là trên bước đường tu ông đã nói. Cho nên làm được việc thiện thì đổi số, thánh đổi số chứ. Vì vậy đó mà cái ông này đó, ông đi thi đổ và đổ cao, phải không? Đây là sự thật. Đây là trên bước đường tu. Khi ta làm được một số các cái việc tốt rồi đó, nó sẽ thay đổi, thay đổi cái vận ta. Còn ta ở trong hoàn cảnh thật tốt nhưng mà vì ta làm những chuyện xấu quá cho nên này thay đổi. Từ cái chỗ đó đó, cái người này bảo là không có lộc, tức là không làm quan được, không thi đỗ được, nhưng mà vẫn đỗ và vẫn làm quan. Cái đây là cái chuyện thành ra trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nhận cái này lộc không phải chúng ta cầu mà do chúng ta tạo. Muốn thi đỗ thì phải cố gắng học, muốn được làm quan thì phải làm được nhiều việc tốt thì mới làm quan được chứ, mới trở thành một ông quan tốt nữa. Đây là trên bước đường tu đó mà chúng ta nhận ra được. Cho nên lộc chỗ này đó là chúng ta cầu lộc á, là chỉ còn có một cách duy nhất là gì? Chúng ta ráng học và chúng ta ráng làm việc. Cho nên cuộc đời tu của tôi đó, tôi nói đó, tôi chỉ có hai việc thôi, học và làm việc. Học và làm việc không biết mệt mỏi, cái chuyện này là chuyện chính là. Còn bất những cái khác á, thì tôi không bận tâm. Làm sao mà mình làm được cho nhiều việc tốt chừng nào thì quý chừng đó. Làm sao mà cái kiến thức mình càng rộng chừng nào càng hay chừng đó. Kiến thức rộng để làm việc đúng, đây là cái chuyện chính của người Phật tử. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi đó, cầu lộc là cho nên cầu lộc là ráng học, cầu lộc là ráng làm việc thì nhất định phải có lộc thôi. Cho nên năm nay là tôi 72 tuổi rồi nữa, mà bây giờ là giáo hội mới cử tôi thêm một chức vụ mới nữa là viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lộc mà. Cho nên lộc. Bây giờ cái thứ ba là thọ. Ở trong đạo Phật mình thọ tức là sống lâu. Cho nên sống lâu, cái sống lâu á là điều này để được tốt, ba cái điều con người ta cần. Cho nên sống lâu thì cái trường hợp này nữa, ta nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. A Di Đà tức là Amitabha, tức là
dịch ra là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức, Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà nữa là được sống lâu, được phước nhiều và được làm giáo chủ ở nước Cực Lạc, tức là lộc, lộc lớn nhất, lộc lớn nhất, phước lớn nhất và trí tuệ lớn nhất. Đây ba cái điều trong một con người. Đây chúng ta suy nghĩ nhé. Cho nên ở trong đạo Phật chúng ta có một cái thọ, cầu thọ. Ta nói cái sống lâu đó, ta nói sống lâu thì chính cái đó là một cái điều tốt ở trong đạo Phật chúng ta. Được trường thọ mạng là điều tốt. Tại vì đó, nếu mà sống lâu thì chúng ta mới làm được việc, còn chết sớm quá không làm được. Tôi đó, hồi nhỏ gặp ông thầy bói, em coi ông nói là tôi sống tới 28 tuổi, phải không? Tôi nghĩ 28 tuổi chết, 28 tuổi chết thì bây giờ làm được cái gì? Thôi không học nữa, chỉ về chùa tu. Ta nên học cực khổ rồi chết uổng, phải không? Thôi bây giờ về chùa tu đi, đây ta lo tu. Tu nó cải số, nó đổi số, sống lâu rồi. Nên khi mà chết sớm quá đó, học chưa xong đã chết rồi. Khá khá lên chút đó, thì học xong rồi chết, chưa làm được gì hết, cũng uổng. Cho nên cái sống lâu này nữa, tôi nghĩ đây là điều rất quý. Cho nên hồi nhỏ tôi mới nỗ lực học nhiều, lớn lên tôi làm được nhiều việc, đây là nhờ sống lâu. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên làm được việc, học được nhiều là nhờ sống lâu được. Cho nên cái trường thọ mạng đó, cái này rất là quan trọng. Đấy. Cho nên chúng ta tu hành này là chúng ta mong được trường thọ. Nhưng mà trong lúc trường thọ này đó, với cái điều kiện như Đức Phật A Di Đà sống đã 10 kiếp rồi. Sống 10 kiếp rồi. Nhưng mà sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc vẫn minh mẫn, phải không? Đầu óc minh mẫn, sức khỏe tốt thì cái này trường thọ. Và mọi người còn thương yêu kính trọng mình thì cái này đáng sống thiệt. Các Phật tử mình nghiệm xem. Chứ còn nếu mà sống lâu rồi đó, nằm một chỗ đầu óc không biết gì nữa hết, phải không? Thì cái này thiệt ra không biết nói sao nữa. Cho nên chúng ta cầu trường thọ thì ta cầu thêm nữa. Phải đầu óc còn minh mẫn, sức khỏe tốt thì cái này thôi sống lâu được. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Nhưng mà muốn sống lâu thì cái này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó là chẳng những không sát sanh hại mạng mà còn nên hộ mạng chúng sanh. Cái này là điều kiện để chúng ta sống lâu chứ. Sức khỏe tốt cũng nhờ làm cái việc này. Đầu óc thông minh, sáng suốt là gì? Trong lòng chúng ta không có phiền não. Cho nên trên cái bước đường tu đó, cái điều quan trọng nhất mà các đệ tử nên biết, mình được cái phước không sát sanh hại mạng cho nên mình sống lâu rồi. Cái điều quan trọng nữa đó là cần phải gạn lọc cái phiền não ở trong lòng ra. Cái gì không cần thiết thì loại ra, đừng phải suy nghĩ, đừng phải lo lắng, đừng phải tính toán. Cái này vô ích lắm, không cần thiết đâu. Cho nên loại hết cái này ra. Cho nên loại hết cái này ra đó, thì lúc bây giờ đó, tới chừng mình già mình không có lú lẫn đâu. Đây là sự thật. Trên những cái bước đường tu đó, cái người mà bị lú lẫn là cái người mà đã chứa chất ở trong lòng nhiều thứ quá đi. Sau này nó lộn xộn rồi, biết không? Cho nên nghĩ cái này nó ra kia, nghĩ kia nó ra cái nọ, nó ra những cái đó. Còn bây giờ đó mình dẹp hết, dẹp hết những cái này bỏ qua bên, nhưng mà mình đem Phật Pháp mình để vào lòng á, thì lúc bây giờ tới chừng mình già thì nhờ Phật Pháp hiện ra. Cho nên những cái người tu khác hơn người thường đó, ta nói càng già họ càng thông minh, càng già họ càng nhớ dai và càng già họ càng biết được nhiều chuyện, là cái này nhờ học, nhờ tu. Vì vậy đó mà cái thọ của tất cả các Phật tử đây đó, nó phải đi liền với chỗ cái sức khỏe mình tốt, đầu óc vẫn sáng suốt. Thế nên ở trong đạo tràng của chúng ta, nếu khóa tu an lạc này thì thiệt ra không đông, mà tôi thấy cái ngày vía của Đức Phật A Di Đà vừa rồi đó là như vậy, mình đã trên 1.000 người được mừng thọ, không?
tức là trên 1.000 người trong đạo tràng của chúng ta đây đó, đã sống trên 60 tuổi, trên 70 tuổi, trên 80 tuổi mà vẫn khỏe, vẫn tu và vẫn làm bài được, thì cái này tuyệt vời rồi. Thôi xin kết thúc ở đây. Đứng dậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô